بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد.
Thì chúng ta đi qua cái chủ đề thứ năm. Chủ đề thứ năm đó là nói về điều mà imam sẽ làm thế ma'mum. Thì imam là ai, ma'mum là ai, mình đã rõ rồi. Imam là người dẫn lễ, hành lễ salat một người, còn ma'mum là những người đứng phía sau lưng imam. Đó là gọi là ma'mum, dù là nam hay là nữ. Thì một số điều mà ma'mum á, imam có thể làm thay cho ma'mum mà ma'mum khó cần làm. Đó là cái bài Fatiha. Tức là khi imam đọc bài Fatiha thì những người ma'mum phía sau có thể không đọc salat đã dẫn đúng. Nhưng mà trong salat đọc lớn tiếng thôi. Tức là hai, ví dụ như salat Isha hoặc salat Maghrib hoặc là salat Fajr. Ở hai rách đầu đó thì imam đọc Fatiha lớn thì những người ma'mum phía sau có thể không đọc bài Fatiha thì cái salat của họ dẫn đúng. Nhưng ở hai rách sau đó là đọc thầm. Khi mà trả lời đọc thầm thì tất cả những ai ấy, khi mà trả lời thầm thì mạnh ai nấy đọc, imam thì imam đọc, còn những người ma'mum phía sau thì ma'mum phía sau đọc. Khi phần đọc thầm thì không có ai đọc thay cho ai hết, chỉ có phần đọc lớn tiếng thì imam mới thay thế cho những người ma'mum phía sau thôi. Thì đại liên Nabi SAW nói wa idha qara'a fa ansitu, và khi Quran được xướng đọc thì các ngươi hãy yên lặng. Tức là khi imam đọc Quran đó thì tất cả những người ma'mum phía sau phải yên lặng lắng nghe. Và Rasul sallallahu alaihi wasallam có nói: "Man kana lahu imamun fa inna qira'atal imam lahu qira'ah." Ai làm imam thì là đọc Quran của imam thì y là đọc Quran của y thay thế cho ma'mum. Tức là khi imam đọc Quran, đọc bài Fatiha hay những cái bài khác thì cái ân phước đó nó sẽ chia cho tất cả mọi người trong cái buổi lễ salat đó. Thì những người phía sau không cần đọc mà chỉ cần lắng nghe thôi thì họ được hết tất cả những ân phước của imam đọc đó. Nhưng mà với lại mà nói tốt nhất nên đọc, nghe không? Nói hòa chụp là không hòa chụp nha, nhưng mà tốt nhất nên đọc. Tại vì Nabi nói cái hadith là gì? La salata liman lam yaqra Fatiha al-kitab, hay là gì? Umm al-kitab. Không có lẽ salat nếu như người nào đó không đọc bài Fatiha, em. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì cái đó lại mang ý nghĩa rằng gì? Khuyến khích thôi. Còn nếu như hành lễ salat một mình, nó là mang nghĩa rút mình. Cái hadith đó, thấy không? Thì vì khuyến khích những người nào hành lễ sau imam thì hãy nên đọc bài Fatiha sau imam. Trong khoảng thời gian imam nói đọc xong cái amin á, sau khi amin thì imam dừng lại khoảng thời gian rất là ngắn á, thì chúng ta tranh thủ trong khoảng thời gian đó chúng ta đọc bài Fatiha. Nên thôi, khuyến khích. Còn nếu không chúng ta yên lặng thì vẫn được. Tại vì imam đã đọc cho chúng ta rồi, bằng chứng cái hadith hồi nãy chúng ta đã nghe lúc trước. Rồi thứ hai nữa là có hadith ở rách là gì, Sahabat kể lại ở hai rách đầu của salat đọc lớn tiếng thì Nabi đã đọc bài Fatiha, sau đó Nabi đọc thêm một chương kinh khác. Còn ở hai rách sau thì Nabi chỉ đọc bài Fatiha, sau đó Nabi ruku. Có bằng chứng như vậy. Thì ở hai rách sau đó chúng ta chỉ đọc bài Fatiha thôi, đừng có đọc thêm bất cứ chương kinh nào hết. Tại vì Nabi đã không đọc, Nabi chỉ đọc bài Fatiha ở hai rách sau và Nabi đã ruku. Nhưng mà imam thì chúng ta hãy nên đọc chậm và hãy nên kéo thời gian chút xíu, thời dài để cho những người ma'mum phía sau họ đọc kịp bài Fatiha.
Rồi chúng ta xong cái phần đó, bây giờ chúng ta qua cái chủ đề thứ 6. Đó là việc tranh đua với imam. Cái vấn đề này là rất là quan trọng. Vấn đề này nó quan trọng là chúng ta hãy chú ý, nhất là những người thanh niên nam chúng ta, đàn ông là những người thường xuyên hành lễ salat tập thể cùng với imam thì chúng ta cần hãy quan tâm vấn đề này nhiều hơn. Là cấm không được phép những người ma'mum ở phía sau chuyển động tác trước imam, tức là haram không được phép chuyển động tác trước imam. Nếu như takbir ihram, nếu mà người ma'mum ở phía sau nói Allahu Akbar trước imam thì salat đó không được xem là hành lễ salat cùng với imam. Đó gọi là haram cho cái hành động đó. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói ở hadith innama ju'ilal imam liyutamma bih, imam là được dựng lên để cho những người ở phía sau làm theo y. Tức là khi imam làm cái gì rồi thì những người phía sau mới được phép làm, đó gọi là làm theo. Còn nếu như chúng ta làm trước thì chúng ta đã không phải là người làm theo rồi.
trong khi imam lại là người phải làm trước để cho những người phía sau làm theo. Và Nabi nói tiếp: Fa iza kabbara fa kabbiru. Khi mà imam nó tách biệt thì các người mới được tách biệt. Wa iza raka'a farka'u. Khi imam ruku' thì các người mới được phép ruku'. Wa iza rafa'a farfa'u. Khi nào imam ngẩng đầu trở lại thì các người mới được phép ngẩng đầu trở lại. Wa iza qala sami'a Allahu liman hamida. Khi imam nói câu sami'a Allahu liman hamida, فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ thì các ngươi hãy nói رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَسْجُدُوا và khi imam sujud thì các ngươi mới được phép sujud. Nabi nói hadith này rằng tất cả mọi động tác của chúng ta hành lễ salat cùng với imam đều phải làm sao imam hết, không bất cứ động tác nào làm trước imam. Nếu mà người nào làm trước haram salat đó trở nên vô nghĩa, bắt buộc phải hành lễ salat lại nếu người nào làm động tác trước imam. Trừ khi người nào không biết, giống như người mới vào đạo, giống như người mới cải đạo thì vấn đề đó inshallah không sao. Nhưng mà người nào đã là người thường xuyên hành lễ với imam mà lại không biết vấn đề này, đó là điều vô lý. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam, trong lúc Nabi ở tuổi già đó, Nabi già đó, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam chuyển động tác rất là chậm. Đứng cũng chậm, mà sujud cũng chậm, hay rùa cua cũng chậm, hay là những động tác này bị chuyển rất là chậm. Nhưng Nabi sallam đã nói với sao bà: La tasbiquni bir rùa, wa la bis sujud, wa la bin qiyam. Các ngươi không được phép chuyển động tác rùa cua hay là quỳ lại hoặc là đứng dậy trước ta, cho dù ta có chậm như thế nào. Thì Nabi sallam đã làm chậm như vậy, nhưng Nabi đã cấm không được phép chuyển động tác trước imam. Đó là một điều haram mà sahabat, rất nhiều sahaba đã kể rằng khi chúng tôi hành lễ salat cùng với imam, tức là Nabi sallam làm imam đó, thì khi Nabi sallam đã sujud hoàn toàn, chúng tôi vẫn còn đứng thẳng lưng. Tức là khi Nabi sallam đã sujud vào đúng vị trí thì tất cả sahaba lúc đó vẫn còn đứng thẳng lưng và họ mới bắt đầu chuyển động tác của mình. Chứng tỏ rằng động tác của họ hoàn toàn sau imam rất là xa. Có như thế lễ salat chúng ta sẽ không bị đi trước imam. Mà đây là gì? Nabi sallam khuyến cáo những người nào chuyển động tác trước imam. Nabi nói cái hadith thế này: Ama yakhsha ahadukum idha rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar. Chẳng lẽ các ngươi không sợ hay sao? Đối với những kẻ nào chuyển động tác ngẩng đầu lên trước imam, Allah sẽ biến cái đầu của nó thành là cái đầu con lừa, hoặc là Allah sẽ đổi hình dạng của nó thành là hình dạng của con lừa. Một cái lời khuyến cáo rất là mạnh mẽ đối với người nào mà dám làm trái luật đó, tại vì haram. Rồi chúng ta đi vào chủ đề thứ 7, về các giáo lý khác liên quan đến imam và salat tập thể hàng ngày. Thì những cái điều phân tích ở trên rồi đó, thì có một số điều khác nữa là nó liên quan. Thì chúng ta đi vào những cái điều đó. Thứ nhất là khuyến khích đứng gần imam. Thứ nhất là gì? Khuyến khích những người nào nên đứng gần imam, tức là đứng ngay sau lưng imam đó, là những người thế nào? Đó là những người có kiến thức về Islam, những người thuộc lòng về kinh Quran. Bởi Nabi sallam nói: Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma allazi yalunahum thumma allazina yalunahum. Nabi nói để đứng gần ta là những người có kiến thức về Islam, rồi đến những người thua họ, rồi đến những người thua họ. Tức là đầu tiên cái vị trí mà đứng gần imam, tức là đứng ngay sau lưng imam luôn, là những người nên. Này là chỉ là nên thôi nha, chứ không phải là hoàn toàn bắt buộc. Mà nên là những người có kiến thức về Islam hoặc là những người thuộc lòng y Quran. Mục đích để họ nhắc imam nếu như imam có làm sai động tác, hoặc imam có quên đứng dậy, hay là imam gì sujud dư một rách, hay dư một lần sujud, hoặc là imam đọc Quran nó có sai hay có quên, thì người ở phía sau sẽ nhắc liền. Hoặc là imam có lỡ hư cái lễ salat giữa chừng thì cái người phía sau đó sẽ lên thay thế cho imam, nó dễ dàng hơn và thuận lợi hơn. Thì khuyến khích những người đứng ngay sau lưng imam là những người như thế. Rồi sau đó kế tiếp là những người nào có cái địa vị, cái kiến thức Islam hay là thuộc lòng Quran thua những người đứng ở vị trí xa ngay sau lưng imam thì cứ như thế, nhưng mà nó không phải là bắt buộc. Thứ hai là tranh thủ đứng hàng đầu tiên. Thì chúng ta thấy khi vào masjid có một số masjid nó như thế này, họ có một số quy định rõ ràng luôn. Họ nói cái hàng đầu tiên phải là những người này, nhà này, giống như người già, những người lớn tuổi, những người hơi đi làm hà gì, những người quấn khăn như thế nào đó. Họ quy định là gì? Hàng đó là phải chỉ có mấy ông đó mới được phép đứng, còn những người khác là không, haram. Nhưng để là haram tại vì Nabi đã không quy định như vậy. Tại vì cái hàng đầu tiên là cái hàng khuyến khích tranh nhau mà đứng, không có phải mà người này hay người nọ. Nhà bì chỉ có khuyến khích những người đứng sau lưng imam thôi, còn việc đứng ở hàng đầu ngoài cái vị trí đó thì những người khác đều được phép đứng hết. Nếu như chúng ta có một cái quy định là người đó phải là vị trí đó phải là những người haji đi chẳng hạn, thí dụ trường hợp họ không đến hành lễ solat đâu không được, phải hành lễ hay gì, thí dụ họ lý do họ không đến rồi chúng ta sẽ phải ngồi chờ họ đến khi nào họ đến hay sao, đó là không được. Thì chúng ta hãy tranh thủ nhau mà đến, tại cái hàng đầu tiên là hàng rất là quan trọng. Nabi Sallam nói hadith taqaddamu fa'tammu bi wal-ya'tamma bikum man ba'dakum wa la yazalu qawmun yata'akharuna hatta yukhirahumullah. Mọi người hãy tiến đến trước là lấy ta làm trọng điểm, tức là gì, khi Nabi đứng rồi đó thì mọi người hãy bắt đầu xếp từ sau lưng Nabi và dạt cả hai bên, tức là khi chúng ta sắp hàng không phải là sắp hàng ngay từ bên đầu mà sắp vào, không phải, mà đứng ngay từ giữa sắp ra. Nabi làm trọng tâm, tức là imam là người trọng tâm, sau đó chúng ta đứng sau lưng imam, rồi sau đó qua bên phải qua bên trái tùy chúng ta. Hàng thứ hai cũng vậy, khi hàng thứ hai bắt đầu thì cũng bắt đầu ngay chính giữa, sau đó bắt đầu ra, và hàng thứ ba cũng ngay chính giữa và bắt đầu ra, chứ không được phép mà bắt xung quanh ở ngoài vậy vào gì, đó là cách sắp hàng sai và không đúng em. Và Nabi nói, và có một nhóm người họ luôn trì trễ, tức là vì khi đã đến có mắt rồi mà họ không muốn đến hàng đầu, họ nói anh lên đi nhường cho này nhường cho kia, thì những người họ muốn đứng phía sau cho đến khi Allah Subhanahu wa ta'ala bỏ mặt họ đứng ở phía sau và Allah chẳng màng đến họ. Không nên đứng hàng sau đó, chúng ta hãy nên tập trung đứng hàng đầu tiên, hàng đầu tiên là hàng tốt nhất, càng trở về sau là hàng càng tệ, thì chúng ta sẽ biết từ từ vậy đó. Nabi nói na salam na hadith nữa, Nabi nói lau ya'lamun nasu ma fi an-nida wa saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu. Nabi nói giá như người Muslimin biết được cái giá trị của là azan, tức là cái người đứng ra nói là azan gọi mọi người đến lễ solat, và cái việc đứng hàng lễ solat hàng đầu đó nó có giá trị như thế nào, thì họ sẽ phải bắt thăm để mà được. Nếu như mà gì không có được phép lên hàng đầu đó cho đến khi nào bắt thăm, người nào bắt được cây thăm ở hàng đầu mới được phép lên hàng đầu. Nếu phải đến như vậy họ vẫn phải làm, họ thì vẫn muốn làm thế. Nó nói rằng là cái giá trị của việc azan rất là lớn, và cái giá trị của việc đứng hàng đầu rất là lớn. Giá trị như thế nào thì chúng ta nghe Nabi nói về azan, khi mà người nào đó cất lời azan gọi lễ solat, thì Nabi nói vào ngày Kiyamah, khi đối diện với Allah Subhanahu wa ta'ala, thì tất cả cây cối, động vật, núi rừng hay là đất đai của khu vực mà nghe được cái lời người đó azan đó, tất cả họ sẽ làm chứng cho người đó rằng người đó đã azan vào ngày hôm đó. Đó là giá trị thứ nhất. Thứ hai, Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ cho cái cổ của người đó nó to và nó dài để họ khác hết tất cả những người tập trung vào ngày hôm đó, để nói ra rằng họ là người azan. Một cái sự kiêu hãnh và cái sự hãnh diện đối với người nào trực tiếp là lời azan. Hôm đó là về cái giá trị về cái lời azan thứ hai. Nabi nói cái hàng solat đầu tiên đó là hàng solat cùng với malaika, tức là thiên thần đứng xếp hàng cùng với những người đứng hàng đầu tiên để mà hành lễ solat. Chúng ta biết rằng là gì, malaika luôn túc trực ở masjid, họ ghi nhiệm vụ của họ là họ ghi chép những người nào đến masjid đầu tiên và những người nào rời khỏi masjid cuối cùng. Thì việc đến masjid đầu tiên rất có giá trị, đối với người nào đến được đó là được ghi chép trong sổ bộ của thiên thần, và người nào rời khỏi masjid cuối cùng cũng rất có giá trị, được malaika ghi vào sổ bộ của họ, và họ túc trực ở đó để họ cầu xin dua cho những người nào đến masjid và ngồi ở trong masjid zikir tụng niệm đọc Quran hay là làm những việc gì liên quan đến tôn giáo Islam ban cho họ. Thì cái giá trị rất là lớn đối với người nào đứng ở hàng đầu tiên, thì chúng ta hãy tranh thủ nhau đến hàng đầu, đừng cho nhường cho ai, mà chúng ta hãy là người đứng vào vị trí hàng đầu đó để chúng ta được cái ân phước chúng ta vừa nghe. Đừng có nhường cho ai. Nếu như phải bắt thăm là phải bắt thăm nữa kìa, chứ không phải mà chỉ nhường ra nhường lại, hành động nhường qua đó là không đúng. Chúng ta cần phải tranh thủ nhiều hơn. Một cái hadith khác, Nabi Sallam nói khairu sufu fir rijal awwaluha wa sharruha akhiruha. Nabi nói cái hàng tốt đẹp nhất của cho người đàn ông đứng hành lễ đó là hàng đầu tiên, và cái hàng tệ hại nhất đó là hàng cuối cùng. Thì chúng ta đừng có đi dội, đừng có tội gì mà chúng ta phải đứng trễ ở đằng sau nếu như có cơ hội đứng trước em. Và Nabi nói wa khairu sufufin nisa akhiruha wa sharruha awwaluha. Nabi nói rằng gì, cái hàng tốt đẹp nhất dành cho phụ nữ hay là solat tập thể đó, đó là hàng cuối cùng, các hàng tệ nhất là hàng đầu tiên. Vì tại sao này bị nói gì? Cái hàng đàn ông là hàng cuối cùng là hàng tệ nhất, là hàng phụ nữ hàng đầu tiên là hàng tệ nhất. Tại vì nếu như nam nữ, vị trí của hai cái hàng cuối cùng của người nam và hàng đầu tiên của người nữ là dường nó gần nhau. Nếu chúng ta hành lễ xoa lá càng xa phụ nữ thì cái xoa lá đó, hoặc nữ giới cũng vậy, đứng càng xa nam giới thì cái lễ xoa lá đó nó sẽ tốt hơn dành cho vị đôi bên. Nếu càng gần thì cái giá trị của cái hàng đứng đó nó càng giảm đi. Thì chúng ta cần phải chú ý đến vấn đề này. Thứ ba là chúng ta nên xoa hàng bằng nhau và đứng sát nhau, và xếp hàng trước đầy dưới đến hàng thứ hai. Tức là khi vô hàng đó, chúng ta hãy xếp hàng cho nó ngang nhau như thế này, dai kề dai và chân gì sát chân, đừng có để cho nó hở. Thế rằng có một số bác sĩ hoặc là có một số nơi họ đứng và họ chừa khoảng trống cho gì giữa họ với nhau, có một khoảng trống mà này bị nói cái khoảng trống đó chính là sợi to nó vào. Chúng ta phải cần đứng sang sát với nhau, dai kề dai và chân áp sát chân. Có như thế thì sợi to nó sẽ không đi vào quấy nhiễu chúng ta. Còn nếu không thì nó sẽ vào quấy nhiễu chúng ta, nó sẽ làm chúng ta phân tâm và chúng ta thiếu tập trung trong cái lễ xoa lá, trong khi lễ xoa lá cần phải tập trung. Nabi Sallam nói trước khi mà Nabi bắt đầu lễ xoa lá thì Nabi nói gì? Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamam as-sala. Nabi nói các ngươi hãy xoa hàng cho thật bằng nhau, quả thật cái việc xoa hàng cho bằng nhau đó làm cho lễ xoa lá thêm hoàn hảo và tốt đẹp và hoàn chỉnh hơn. Thì chúng ta cần phải xoa hàng trước khi bắt đầu lễ xoa lá. Và ông Anas kể sau khi cái xoa lá được iqamah thì Nabi sallallahu alaihi wasallam quay mặt về hướng chúng tôi, thì Nabi nói aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Các ngươi hãy xếp hàng cho ngay ngắn và đứng sát sát nha, đứng sang sát nhau, quả thật rằng ta thấy được các ngươi cho dù các ngươi cứ đứng sau lưng ta. Thì chúng ta đừng có giật mình hay đừng có cảm thấy lạ lẫm về Nabi nói như thế này. Nabi nói rằng là vậy, ta thấy được các ngươi cho dù các ngươi đứng sau lưng ta. Thì Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala cho Nabi có một số phép màu rất là đặc biệt mà những người khác không có, giống như là cái gì rồi đó là một trong những phép màu của Allah, của Nabi, đó là có thể thấy được người ta cho dù người đó đứng sau lưng Nabi. Đó là thứ nhất. Thứ hai, Nabi nằm ngủ nhưng con tim Nabi không ngủ. Nabi chỉ ngủ bằng cặp mắt thôi, con tim Nabi luôn thức. Tức là gì? Nabi biết được những chuyện xung quanh Nabi xảy ra như thế nào, Nabi biết hết. Trong đó trong khi Nabi vẫn ngủ, cho dù ngủ có mê nhưng con tim Nabi không bao giờ ngủ được. Đó là những cái phép màu, trong những phép màu mà Allah Sala ban cho Nabi. Và ông Anas kể lúc hành lễ xoa lá chúng tôi đứng vai kề vai và chân kề bàn chân. Thì chúng ta thấy đứng xếp hàng thì rất là khích như thế này, giống như là đũa dắt ấm vậy đó. Em đó là cách đứng đẹp nhất và được Allah Sala yêu thích nhất. Thì Allah Subhanahu Taala rất yêu thích người ta đứng hành lễ với hình dạng như vậy. Và trong chiến tranh Islam chúng ta đã sắp xếp như vậy, giống như trong trận Badr, trong trận Uhud và các trận chiến khác, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã sắp xếp lính đứng hàng ngũ như vậy, chứ không phải mà đứng một cách rà rạc ai đứng sau đó đứng là không phải, mà đứng tất cả đứng sát nhau thành là một cái khối. Thì một khối như thế nó sẽ liên kết với nhau và mạnh mẽ hơn khi chúng ta tấn công, hoặc là an toàn khi chúng ta rút lui, chứ không phải mà mạnh ai nó đứng như thế nào đứng là không phải. Nó có một cái chiến thuật sắp xếp như vậy. Một điều nữa là khi mà chúng ta đứng xếp hàng mà hàng ở trên nó vẫn còn thiếu đó, thì những người phía sau không được phép bắt đầu hàng mới. Chúng ta hãy nhớ nha, khi hàng ở trên nó chưa đầy, nó vẫn còn thiếu một người hai người, mà những người kia làm biến đi lên trên, bắt đầu họ bắt đầu hàng mới sau lưng cái hàng trên đó là haram. Hãy nhớ là haram chứ không phải là gì mật cứu hay là gì hết, mà là haram. Hàng trên chưa đầy mà bắt đầu một hàng mới. Và nếu như đang hành lễ xoa lá mà cái hàng trên đó một người nào đó bị hư lễ xoa lá họ bỏ ra ngoài, thì nhiệm vụ của cái người đứng đối diện với cái phần trống ở trên nó phải đi lào lắp lào cái lỗ trống đó. Chúng ta cần phải gì chú ý và cần phải lắp vào lỗ liền, đừng cho để cho nó khoảng trống đó nó để bị không người lắp lâu quá. Còn nếu trường hợp cái người phía sau đó họ không biết, họ tức là gì họ không chịu đi là lắp lỗ đó, thì hai người đứng hai bên cần phải sát vào. Sát vào bằng cách là gì? Không, người chính giữa, thí dụ người chính giữa đi, người chính giữa là không bao giờ nhúng nhích qua, mà sát vào đó là gì? Chỉ có người bên tay phải đi vào hoặc là người bên tay trái đi vào, chứ người chính giữa là không có xích qua bên nào hết. Chúng ta hãy nhớ nha, chính giữa là trọng tâm, những người bên phải và những người bên trái phải áp sát vào những người chính giữa, giống như là Nabi Sallam đã dạy cách sắp hàng, giống như chúng ta nghe cái hadith lúc nãy. Và cái gì khuyến khích bằng chứng cho gì khuyến khích hàng đầu trước hết, thì sau đó mới hàng thứ hai. Thì Nabi nói là ala tasaffuna kama tasafful malaikatu inda rabbiha.
Chẳng lẽ các ngươi không muốn xếp hàng giống như thiên thần xếp hàng đứng trước thượng đế của họ hay sao?
Thì tất cả sao bạn hỏi chứ thưa Nabi, vậy chứ thiên thần xếp hàng như thế nào?
Thì Nabi Sallam nói
yutimmu nasufu fal awwal wa yatarasuna fis saf.
Họ là lớp hàng đầu tiên trước, tức là hàng đầu tiên họ sắp đầy, xong tới hàng thứ hai sắp đầy, hàng thứ ba sắp đầy, và khi họ đứng, họ đứng san sát và đứng khít nhập, thì đó là cách đứng của thiên thần đứng trước Allah Subhanahu wa ta'ala. Khi chúng ta đứng hành lễ, chúng ta cũng đang đứng trước Allah Subhanahu wa ta'ala. Chúng ta hãy lưu ý mà đứng cho nó đàng hoàng và tươm tất, và về cho nó đừng có lộn xộn trong cái việc đứng xếp hàng lễ salat.
Và thứ tư là đứng một mình hành lễ salat ở phía sau. Cái điều này là đôi khi chúng ta đi vào masjid, thí dụ như trường hợp thế imam ruku, thế imam ruku cái người này sợ nếu đi vô tới chỗ thì sẽ không kịp, không kịp ruku với imam mất đi rách đó, thì người đó vội vã ruku ở phía sau trong khi có một mình, trong khi ở hàng trên vẫn còn trống, thì đó là haram, haram không cho phép làm như vậy. Thì bằng chứng là Nabi Sallam nói la solata li munfirin khalfas saf, solat của người đứng một mình ở phía sau vô giá trị. Tức là mở cái hàng ở trên, cho dù hàng trên đó đã đầy, chỗ này chúng ta chú ý, cho dù hàng trên nó đã đầy, chỉ có một mình chúng ta đứng ở phía sau hàng dưới thôi, mà chúng ta muốn hành lễ, vậy chứ hành lễ thế nào? Nếu đứng một mình là Nabi nói salat đã vô nghĩa, vô hiệu, thì chúng ta hãy khiều một người nào đó hàng trên. Thì chúng ta khi khiều, chúng ta hãy tìm người nào họ biết về giáo lý rồi đó, chứ đừng có khiều đại một người nào đó họ không biết thì sợ có vấn đề hiểu lầm hay là vấn đề có chuyện xảy ra. Chúng ta hiểu tìm người nào trên cái hàng đó họ biết về giáo lý, thì khi chúng ta khiều, khiều chúng ta kéo họ phía sau, chắc chắn họ sẽ lui về phía sau. Tại họ hiểu, hiểu rằng là gì, so lá một mình của người đó sẽ không thành, buộc mình phải ve phía sau đứng cùng với người đó là một cặp, thì lại so lá đó người được, còn cái lỗ trống nó sao người mùi khác đi trễ lấp vào cái lỗ đó. Và có một bằng chứng khác là có một lần là bị Sallam thấy một người đàn ông đứng hành lễ salat chỉ có một mình ở phía sau thôi, thì Nabi bảo hãy hành lễ salat lại. Đứng một mình ở phía sau lễ salat đó vô giá trị, không được Allah Subhanahu wa ta'ala công nhận. Thì chúng ta hãy lưu ý và nhắc nhở những người không hiểu biết. Thì cái đó là chúng ta xong cái phần nói về imam. Thì chúng ta bây giờ đi vào phần thứ 9, nói về salat của những người có lý do. Thì những người có lý do này là những người nào? Đó là những người bị bệnh, người đi đường xa, người mang tâm trạng sợ hãi, không đủ bình tĩnh để hoàn thành lễ solat. Và những người này đó thì cái lễ solat của họ không giống như lễ solat của người bình thường. Họ có thể thành lễ solat một cách khác biệt và đặc biệt hơn. Thì đặc biệt như thế nào và khác như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài viết này. Và cái bằng chứng cho việc mà họ được phép hành lễ khác như những người bình thường đó là Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj." Và ngài Allah đã không áp chế các ngươi rơi vào tình huống khó khăn bởi tôn giáo. Tức là tôn giáo Islam không bao giờ làm cho con người chúng ta nói rằng tại tôn giáo tôi quá khó tôi phải làm như thế này. Không bao giờ có. Mà Islam luôn tùy theo trường hợp đối với mọi người sẽ giảm và sẽ sự dễ tạo dễ dàng cho tất cả mọi người. Nếu mà người mạnh khỏe thì phải hành lễ như thế này, còn nếu người không có sức khỏe thì hành lễ như thế này, hoặc là người hoàn toàn mất đi cái sức khỏe thì hành lễ như thế này. Giống như là một cái điển hình, giống như là nhịn chay Ramadan, một cái wajib bắt buộc đối với mọi tín đồ Muslimin. Nhưng khi người bệnh không có khả năng được phép trì hoãn, được phép ăn uống sau đó bù lại, hoặc là người đi đường khó khăn thì được phép trì hoãn sau đó nhịn bù lại. Còn nếu như người già đến mức không thể nào nhịn được thì người đó bởi thay thế bằng cách bơi xuất thức ăn thay thế. Thì Islam chúng ta nó giảm tùy theo trường hợp của mỗi người. Nó sẽ rất khó đối với người không biết, và nó sẽ rất là dễ thuận lợi đối với người nào hiểu biết về cái luật Islam. Và bằng chứng thứ hai, Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah không hề bắt một ai gánh nặng vượt quá cái khả năng của họ. Tức là Allah không bao giờ kêu người nào đó làm việc nào đó nó vượt quá mức cái khả năng của cái khả năng đó, mà chỉ làm bằng với sức lực của mỗi người. Và Allah Ta'ala phán: "Fattaqullaha mastata'tum." Các ngươi hãy kính sợ Allah bằng khả năng các ngươi có thể. Thì đó là ba cái bằng chứng chứng minh rằng người bị bệnh, người đi đường xa, hoặc là người có tâm trạng hoảng sợ, họ được phép hành lễ salat không giống như những người bình thường khác. Đi vào phần A, đó là người bị bệnh hành lễ thế nào. Thì chúng ta hãy biết lễ salat là một điều không được phép trì hoãn. Thì có một số người đó khi họ bình tĩnh hoặc là họ đang mạnh khỏe thì hành lễ rất là đàng hoàng, chỉnh chu và rất là đầy đủ. Khi họ rơi vào bệnh thì họ lại bỏ ngang, họ không hành lễ salat, họ nói để khỏe thì họ hành lễ lại. Sai. Đó là một sự hiểu lầm và một sự hiểu không đúng về giáo lý Islam. Lễ Salat là một cái nhiệm vụ hoàn toàn không được phép bỏ nó trong bất cứ trường hợp nào, trừ khi bị xỉu hoặc là không còn lý trí nữa. Trừ khi có hai trường hợp đó thôi. Và thứ ba là dành riêng cho phụ nữ trong chu kỳ sanh nở hoặc trong chu kỳ kinh nguyệt. Còn ngoài ra tất cả không được phép bỏ lễ Salat. Thậm chí nằm liệt một giường, nằm liệt trên giường, tứ chi đều bị liệt, chỉ còn có mỗi cái đầu là họ còn bình tĩnh, họ biết được chuyện, thì vẫn bắt buộc phải hành lễ Salat đúng giờ giấc của nó và đúng điều kiện của nó. Tại vì một điều gì không được phép bỏ đó là lễ Salat, còn những cái quân, còn những cái nhiệm vụ khác có thể bỏ được, giống như Salat. Bởi vì giống như có thể là giống như nhìn trai, có thể trì hoãn, tạm thời trì hoãn hoặc là thay thế. Zakat có thể gì bỏ hoàn toàn đối với người nghèo. Haji có thể không thực hiện đối với người nào đó không đủ khả năng điều kiện của nó. Và chỉ có Salat là một điều đặc biệt duy nhất không được phép bỏ đó. Thì bây giờ người bệnh hành lễ thế nào? Thì yêu cầu á, người bệnh là phải hành lễ Salat đầy đủ cái nhiệm vụ của mình một ngày đêm 5 lần của năm lễ Salat đó, dưới tư thế đứng nếu như khả năng đứng. Còn nếu như không thể tự đứng, có thể đứng dựa tường hoặc đứng chống gậy hoặc đứng cong lưng như thế nào, nếu như khả năng đứng thì phải đứng. Bởi Nabi Salam đã nói hadith: "Wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Khi ta đã ca ra lệnh cho các ngươi một cái vấn đề gì đó, một cái lệnh gì đó, các ngươi phải thực hiện nó bằng khả năng các ngươi có thể. Đó là nhiệm vụ, đó là wajib bắt buộc. Thứ hai là gì? Nếu như không thể đứng, giống như người đó bị gì? Cái chân họ bị yếu, hoặc cái chân họ bị bệnh, hay là họ bị liệt, họ không thể đứng được thì phải ngồi. Hay lẽ ngồi, giống như Nabi Sallam đã nói, ông Imran bin Hussein Nabi nói: "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa fa illam tastati' fa 'ala jam." Nabi nói: "Khi anh hay hành lễ Salat thì hãy đứng hành lễ Salat. Còn nếu không khả năng đứng thì hãy ngồi. Còn nếu không khả năng ngồi thì nằm một bên, tức nằm nghiêng về bên tay phải hoặc nghiêng bên tay trái, bên nào có khả năng." Em và nếu như vẫn không có khả năng ngồi nữa thì chúng ta được phép hành lễ Salat trên hiện trạng chúng ta đang ở. Thí dụ ở trong bệnh viện đi chẳng hạn, một người nào đó nằm trên bệnh viện mà bên trên người của họ là kim không, bên tay phải ghim kim, bên tay trái ghim kim, thì họ không thể nào gì cử động được, nhưng đã đến giờ hành lễ Salat rồi thì họ được quyền hành lễ Salat ngay trên cái hiện trạng đó của họ luôn, không cần phải gỡ kim, không cần phải kêu người ta xây cái giường mình lại, cũng không cần hết cứ gì hết, chỉ cần là đến giờ Salat kêu người ta giúp mình là lấy nước vùa vùa. Còn nếu như vẫn không thể lấy nước vùa vùa được, hành lễ Salat ngay trên hiện trạng đó, cho dù cơ thể họ có dơ, cho dù họ vẫn chưa lấy nước vùa vùa, cho dù trên cơ thể họ có dính phân dính nước tiểu, và hoặc là trên cái chỗ ở của họ dính phân nước tiểu, hoặc là quần áo của họ dính phân dính nước tiểu, chúng ta hãy nhớ Salat không được phép bỏ nó, kể cả những trường hợp như thế. Nếu có người giúp họ thay đổi quần áo hay là thay đổi tấm khăn trải cho sạch sẽ hoặc lấy nước vùa vùa thì đó là điều alhamdulillah. Còn nếu như không thể luôn, chỉ có một mình họ trong bệnh viện thì họ phải hành lễ khi đã đến giờ, không được phép bỏ nó. Allah sẽ giảm nhẹ hết cho họ với cái mức tối thiểu như thế. Thì nó rất quan trọng như thế nào chúng ta gì cũng có thể hiểu được về gì vấn đề này. Nabi nói là gì, thậm chí khi mà cái người đó chỉ còn có cái lý trí họ là bình thường thôi thì họ hãy hành lễ Salat bằng cặp mắt của mình, tức là cặp mắt của họ, họ chớp hay họ nheo như thế nào đó, đứng thì họ định tâm là lúc đứng đọc vài Fatiha, sau đó họ chớp mắt, đó là rukua, sau đó họ chớp mắt đó đứng ngược trở lại, sau đó chớp mắt đó là gì su chuột hay thế nào, thì họ tự mình hiểu được cái cách hành lễ của mình và cách đấy phần nào đọc phần gì thì họ là người kiểm soát hết. Hãy giữ lễ Salat và hãy nhắc nhở những người nào bị bệnh hãy hành lễ Salat. Đặc biệt là những người không biết về Islam, không biết luật về Islam thì khi bệnh họ là bỏ ngang, không hành lễ Salat chứ đến khi nào khỏe. Chẳng lẽ gì bệnh như thế, gửi họ Allah Taala giúp hồn họ chết luôn lúc đó thì họ sẽ như thế nào? Em có những người bệnh thì căn bệnh nó làm cho họ không có thể nào khỏe là được mà họ chết luôn. Thì sẽ ra sao? Họ thì cái số lễ Salat của họ ai bù lại cho họ? Thì hãy nhắc nhở những người bị bệnh. Cái trường hợp có chú ý là khi người nào hành lễ Salat ngồi, giống như là ngồi không thể nào mà đứng được hoặc cũng không thể nào quỳ lại một cách bình thường được thì người đó chỉ ngồi thôi. Thì lúc rukua với lúc sujud cần phải làm cúi đầu cho nó khác nhau, tức là khi mà sujud cúi đầu cho nó thấp hơn là ở rukua. Thì đó chú ý cho những người hành lễ Salat ngồi. Còn nếu như ngoài họ thì hành lễ như thế nào chúng ta có khả năng. Thứ hai, trường hợp B là hành lễ Salat lúc đi đường xa, tức là musafir đó. Những người musafir hành lễ Salat như thế nào? Thì trong đây nó được chia ra nhiều phần. Thứ nhất, là rút ngắn lễ xoa lá gồm có 4 rết. Thì vấn đề này chúng ta đã gọi là corset, tiếng Ả Rập gọi là corset, tức là rút ngắn. Và rút ngắn như thế nào? Chủ đề thứ nhất là giáo lý về rút ngắn, tức là có được phép rút ngắn hay không. Thì tất cả các lời mẹ học giả Islam đồng thống nhất, người đi xa rời khỏi nhà, tức người Musafir, được phép rút ngắn lễ xoa lá từ 4 rách lại thành còn 2 rách. Và bằng chứng thì nó có 3 bằng chứng: thứ nhất từ Quran, thứ hai từ Sunnah, thứ ba là Ijma. Thì về Quran đó, Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salawati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru." Và khi các ngươi di chuyển trên trái đất thì các ngươi sẽ không bị mắc tội nếu như các ngươi rút ngắn lễ xoa lá lại. Tại vì khi mà các ngươi sợ gặp phải những người ngoài đạo gây khó khăn cho các ngươi, tạo áp lực cho các ngươi. Tức là khi chúng ta đi du hành xa, đi Musafir chẳng hạn, đi trong chiến tranh đi, chúng ta sợ rằng nếu chúng ta hành lễ xoa lá đầy đủ dài thì trong thời gian quá dài sẽ kẻ thù sẽ tấn công chúng ta. Thì lúc đó chúng ta được phép rút ngắn lễ xoa lá lại. Trong trường hợp sợ hãi hay là không sợ hãi đều được phép hết. Đó là bằng chứng từ Quran và bằng chứng về Sunnah. Khi mà có người hỏi Nabi Sallam về việc rút ngắn lễ Salah, thì Nabi Sallam nói: "Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaykum faqbalu sadaqatahu." Đó là cái sự bố thí mà Allah Sallam ban cho các ngươi, các ngươi hãy tiếp nhận cái sự bố thí đó từ Ngài. Thì khi chúng ta rời khỏi nhà, chúng ta đi xa, giống như là ở nhà chúng ta đi đến Sài Gòn hoặc thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, đó là chúng ta đã trở thành một người Musafir. Thì chúng ta hãy hành lễ Salah của một người Musafir là rút ngắn lễ Salah lại. Đó là chúng ta đã chấp nhận cái sự bố thí Allah ban cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta không làm theo mà chúng ta hành lễ xoa lá đầy đủ giống như chúng ta đang ở nhà, thì người đó đã không chấp nhận theo cái lễ xoa lá, thì không chấp nhận cái sự bố thí của Allah Subhanahu wa ta'ala. Và bởi Rasul và tất cả Khulafa Rashidin của Ngài đều làm như vậy hết. Giống như là ông Ibn Umar radhiyallahu anhu ta kể: "Tôi đã từng đi xa cùng với Nabi sallallahu alaihi wasallam và người đã luôn rút lễ xoa lá lại chỉ còn 2 rách cho đến khi Allah ta'ala rút hồn người trở về với Ngài." Đó là Nabi. Thứ hai, ông ta nói tiếp: "Và tôi từng đi xa cùng với Abu Bakr và ông ta chỉ hành lễ xoa lá 2 rách mà thôi cho đến khi ông ta qua đời." Và ông Umar và ông Usman vẫn như thế. Thì những người Khulafa Rashidin và Nabi sallam đều hành lễ xoa lá như thế mỗi khi họ rời khỏi nhà. Thì chúng ta hãy làm như vậy khi chúng ta rời khỏi nhà chúng ta, nếu chúng ta là một người Musafir. Và Imam Ahmad bin Hanbal, ông ta đã ghi là hadith từ Ibn Umar radhiyallahu anhu ma, ông ta Nabi sallam nói: "Inna Allaha yuhibbu ay yu'ta rukhsatuhu kama yakrahu ay yu'ta ma'siyatuhu." Allah, quả thật Allah Subhanahu wa ta'ala yêu thích việc thực hiện mọi điều được Ngài giảm nhẹ, giống như Ngài ghét bỏ việc mọi người vi phạm những điều Ngài cấm vậy. Tức là việc mà Allah Ta'ala giảm nhẹ chúng ta rồi, nếu chúng ta thực hiện, đó là điều Allah Ta'ala yêu thích nhất. Giống như việc mà Allah Ta'ala cấm một điều nào đó chúng ta lại vi phạm đó, thì chúng ta hãy làm những gì mà Allah Ta'ala cho phép. Có một số người như thế này, khi mà họ rời khỏi nhà đó, khi mà kêu họ hành lễ Salah 2 rách thôi, thì họ nói mấy người đạo mới nó mới làm gì, còn người đạo cũ không làm gì đâu. Hoặc là gì, mấy người đó, mấy người Wahhabi đó mới làm vậy thôi, chứ mấy người cũ không ai làm nhé. Đó là sai, tại vì những người mà làm gì không phải là họ làm theo mà gì suy nghĩ của mình hay làm theo suy nghĩ của một ông Alim Ulama nữa, không phải. Mà họ làm theo đó là lệnh của Allah, lệnh của Rasul, chứ không phải là lệnh của một người nào hết. Không phải đạo mới làm mà đạo cũ không làm, không phải. Mà nếu mà họ không làm đó là họ vẫn chưa biết, hoặc là gì họ cố chấp họ không làm theo, chứ không phải là lý do là gì đạo mới mới làm đạo cũ không làm, đó là sai. Cái bằng chứng thứ ba đó là bằng chứng Ijma. Cái việc rút ngắn lễ xoa lá khi đường xa là kiến thức tất yếu của mỗi tín đồ Muslim cần phải biết rõ. Đây là điều thống nhất của cộng đồng Islam. Tức là gì? Tất cả ulama đều thống nhất cái việc làm này là điều halal, được hợp pháp làm trong luật Islam. Thì dựa vào điều này, tức là dựa vào những cái bằng chứng mà vừa nghe nêu trên đó, từ Quran, từ Sunnah và từ cái Ijma này đó, thì cái vấn đề làm theo Sunnah giảm nhẹ là điều tốt đẹp nhất. Những người nào không thực hiện theo thì đó là điều gì? Điều rất là tệ hại. Và ulama có một số họ lại nói ghét việc người nào đó thực cái gì khi mà đi rời khỏi nhà mà lại hành lễ xoa lá đầy đủ đó, thì họ ghét, tức là gì, rơi vào trường hợp mất ruốc, họ không muốn làm gì. Thì chúng ta nhớ, hành lễ xoa lá đầy đủ khi rời khỏi nhà nó là mất ruốc đối với một số ulama. Đại vì Rasul và tất cả sahaba và tất cả ulama đều làm như thế khi mỗi khi họ rời khỏi nhà đi đường xa, và họ luôn duy trì như thế, và đó là sunnah và con đường chỉ đạo mà Allah đã ban cho Nabi sallallahu alaihi wasallam, chúng ta cần phải noi theo cái con đường mà Nabi chúng ta đã đi. Thì chúng ta đi qua chủ đề thứ hai, đó là các loại salat được phép rút ngắn, tức là trong năm cái giờ salat của chúng ta rút ngắn được những cái lễ nào và những cái lễ nào không được phép rút ngắn. Thì các lễ được phép rút ngắn đó là những lễ salat nó gồm có 4 rách mới được. Thì nó gồm có Dhuhr, Asr và Isha. 4 rách đó chúng ta rút lại còn 2 rách. Còn về Fajr 2 rách là giữ nguyên, Maghrib 3 rách đó là giữ nguyên. Và bằng chứng đó là ông Abdullah bin Umar, ông ta nói Allah đã ấn định salat thông qua lệnh của Nabi sallallahu alaihi wasallam đã ban hành cho các ngươi, đó là lúc ở nhà hành lễ 4 rách và khi đi đường xa hành lễ 2 rách. Đó là ấn định mà Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho Nabi sallallahu alaihi wasallam đã hành lễ như thế. Và tất cả ulama ijma' thống nhất thì người đi đường xa musafir được phép hành lễ salat 2 rách thay thế cho 4 rách giống như ở nhà. Cái thứ ba, em về khoảng cách là được phép bao xa khi rời khỏi nhà chúng ta mới được phép rút ngắn. Thì ulama họ dựa vào những cái hadith mà sahabat đã rút ngắn cái lễ salat lại đó. Đó là từ 80 km tính từ nhà của họ cho đến chỗ họ về đến. Thí dụ như họ đi đây Sài Gòn đi chẳng hạn, giống như chúng ta ở đây đi đến Sài Gòn thì nó đã hơn 80 km rồi, đến đây hàng trăm cây số rồi. Thì đó chúng ta được phép vì rút ngắn ngày salat khi đến Sài Gòn. Hoặc là chúng ta đi chạy xe Honda đi đến khu vực nào đó mà chúng ta biết được cái khoảng cách từ nhà chúng ta cho đến khu vực chúng ta đến đó nó hơn 80 km thì chúng ta được phép hành lễ salat rút ngắn rồi đó. Cái những thể loại nào được phép rút ngắn, còn những thể loại nào không được phép rút ngắn, giống như chúng ta đi đường, nó có những cái loại đi đường được phép rút ngắn và những loại đi đường không được phép rút ngắn. Thì những loại đi đường được phép rút ngắn, thứ nhất là những loại đi đường một cách tự do, giống như đi mua bán, đi du lịch thì đó chúng ta được phép rút ngắn. Em giống như chúng ta cầm gì xe Honda chúng ta đi buôn tới Sài Gòn hoặc buôn tới Hà Nội hoặc buôn đi xa hơn nữa thì chúng ta được phép rút ngắn trong khoảng thời gian chúng ta đi buôn đó. Hoặc là chúng ta đi du lịch ở nước ngoài hoặc du lịch trong nước nhưng mà nếu khoảng cách xa hơn 80 cây số thì chúng ta được phép rút ngắn lại salat lại. Thứ hai là thể loại đi hại bắt buộc, giống như đi làm Hajj hoặc đi làm Umrah, đó là bắt buộc trong đời mỗi người một lần thì khi chúng ta đi chúng ta được phép rút ngắn lại salat. Thứ ba là cái thể loại chúng ta đi khuyến khích nhau đi thăm viếng, đi giống như chúng ta đi thăm bà con, thăm cha mẹ, thăm ông bà, thăm những người thân chúng ta đó, thì đó nằm trong những loại gì được phép rút ngắn lại salat chúng ta. Chỉ có cái loại thứ tư này là không được phép rút ngắn, đó là chúng ta đi đường xa với mục đích làm điều haram. Chúng ta đi đường xa để chúng ta tham dự một cái buổi đại nhạc hội nào đó, có một người nào đó nổi tiếng, một ca sĩ đó chúng ta rất yêu thích, cho dù chúng ta có xuất khẩu gì xuất cảnh ra nước ngoài chúng ta vẫn không được phép hành lễ rút ngắn, là tại vì chúng ta đi bằng cách đi haram, con đường chúng ta lìa con đường haram. Em hoặc là về người nào đó trong tháng Ramadan họ muốn rời khỏi ra nhà, lợi dụng cái việc musafir để mà họ nhịn không nhịn chay tháng Ramadan và để được phép rút ngắn lễ salat, thì đối với người cố ý đi như vậy với mục đích xấu đó thì anh ta không được phép xả chay trong Ramadan, bắt buộc phải nhịn chay trong lúc có đi và không được phép rút ngắn lễ salat mà phải hành lễ đầy đủ, tại vì cái chuyến đi của anh ta là chuyến đi haram. Cái chủ đề thứ tư đó là về việc định tâm rút ngắn lễ salat khi chúng ta đang tạm trú, giống như là chúng ta đến một khu vực nào đó, chúng ta ở tạm một ngày hai ngày nhưng chúng ta định tâm chúng ta tạm trú lại đó, vậy chứ chúng ta hành lễ salat như thế nào, hành lễ salat rút ngắn hay là hành lễ salat đầy đủ em, thì dựa vào cái định tâm chúng ta thì nó có việc có sự phân tích. Thì nếu như chúng ta định tâm hành lễ giống như bao cái lễ salat trước, giống như chúng ta chỉ là gì đến hành lễ salat chúng ta không có định tâm rằng là gì hành lễ của musafir hết mà chúng ta chỉ là mình sinh tâm bình thường, thì nếu người nào có định tâm đó thì phải hành lễ salat đầy đủ, tại vì anh ta không có phân biệt được là salat của anh ta là musafir hay là salat của một người gì đi được, ấy có người gì đang ở tại quê nhà địa phương, thì anh ta phải hành lễ salat của người địa phương, tức là hành lễ salat đầy đủ. Thứ hai, khi rời khỏi nhà có định tâm là gì, có thể ấn định thời gian qua như vậy, thí dụ giống như người đó đi Sài Gòn là một công việc và anh ta nói một tuần lễ anh ta về, tức là có một cái hoạch định là đi một tuần lễ về, thì người nào đó có hoạch định đi biết được ngày mình về thì người đó chỉ được phép musafir trong thời gian 4 ngày mà thôi, tức được phép là lễ xô lá 4 ngày 4 đêm rút ngắn lễ xô lá, tức là 20 lễ xô lá. Em người nào có định tâm là bao ngày mình trở lại, tức là ví dụ như một tuần lễ, nửa tháng quay trở về hoặc là một tháng quay trở về, thì người đó chỉ được phép rút ngắn lễ xô lá của mình 4 ngày 4 đêm mà thôi, tức là 20 rút ách kể từ khi 20 giờ xô lá kể từ khi ta rời khỏi nhà. Nếu như trường hợp không biết được cái giới hạn chúng ta là bao giờ về, giống như chúng ta đi Sài Gòn có một công việc, nhưng chúng ta không biết là công việc này sẽ bao giờ giải quyết xong. Có thể là một ngày, cũng có thể là một tuần, cũng có thể là hai tuần, cũng có thể là một tháng, cũng có thể dài hơn. Khi chúng ta không biết rõ được cái số ngày chúng ta bao giờ sẽ quay trở về, thì chúng ta được phép hành lễ xô lá của người Musafir cho đến khi nào chúng ta quay trở về, cho dù cái chuyến đi chúng ta đã kéo dài một năm trời hoặc là hơn một năm, vẫn được phép hành lễ Musafir. Nó khác nhau nha. Một người là biết rõ thời gian quay trở về thì thời hạn của họ tối đa là 4 ngày. Một người không biết rõ bao giờ mình quay trở về thì được phép hành lễ xô lá rút ngắn cho đến khi nào quay trở về nhà. Cái bằng chứng cho việc là gì? Hành lễ xô lá của người biết rõ ngày quay trở về 4 ngày 4 đêm thôi, đó là Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã rút ngắn cái số giờ hoặc tu xô lá của mình là 21 giờ 21 hoặc tu xô lá ở tại Mecca. Và sau khi xô lá phát trợ, tức là xô lá phát trợ là gì? Lễ xô lá thứ 21 đó, là Nabi đã rời khỏi Mecca về quay trở về nhà. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng khi chúng ta biết rõ số ngày quay trở về thì chỉ được phép 4 ngày, đó là tối đa. Cái bằng chứng cho cái việc là cái người không biết rõ thời gian chúng ta quay trở về hành lễ được phép co sót cho đến khi nào quay trở về, thì ông Ibn Munzir rahimahullah, ông ta nói giới ulama đồng thống nhất rằng người đi đường được phép rút ngắn lễ xô lá vô thời vô giới hạn khi không rõ số ngày quay trở về nhà. Đó là bằng chứng chứng minh rằng cái người mà đi không có biết bao giờ mình trở về thì anh ta được phép rút ngắn lễ xô lá của mình cho đến khi nào anh ta trở về nhà. Chú ý, một người anh ta đã vô giờ xô lá thuộc nhưng anh ta vẫn còn đang ở quê nhà, bắt đầu anh ta Musafir nhưng anh ta chưa hành lễ xô lá thuộc, anh ta Musafir, anh ta đi đến cái địa điểm của anh ta là hút là hơn 80 cây số, vậy cho anh ta hành lễ xô lá thuộc của một người Musafir hay là hành lễ xô lá thuộc của một người địa phương? Câu trả lời, anh ta phải hành lễ xô lá thuộc của người địa phương. Tại sao? Tại vì đã vô giờ của thuộc, anh ta vẫn chưa rời khỏi khu vực của anh ta ở. Nó đã bắt buộc anh ta, tại vì vô giờ bắt buộc là anh ta vẫn còn ở tại địa phương mình, anh ta chưa gọi là người Musafir, nghe không? Còn cái giờ Asad là cái giờ Musafir, tại vì anh ta rời khỏi nhà nó mới tới giờ của Asad. Rồi thứ hai, một người chưa hành lễ thuộc nhưng mà anh ta đang ở trên đường Safar, nhưng khi anh ta về tới nhà mình, vậy chứ anh ta hành lễ ở nhà mình là một người Musafir hay là một người địa phương? Câu trả lời, anh ta phải hành lễ xô lá của người địa phương. Tại sao? Tại vì anh ta đã về tới nhà là hết giao lý Safar. Rồi bây giờ chúng ta đi vào chủ đề thứ năm, các trường hợp bắt buộc phải hành lễ xô lá đủ rách. Thì trường hợp thứ nhất, tức là gì? Khi chúng ta là Musafir nhưng chúng ta phải vẫn hành lễ xô lá đầy đủ. Thì trường hợp thứ nhất, khi người hành lễ xô lá sau lưng imam ở tại địa phương, giống như chúng ta đi đến thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì khu vực đó chúng ta đi vào một trong những cái masjid của thành phố, thì imam đó là imam của địa phương thì họ hành lễ 4 rách. Khi chúng ta là người Musafir, khi chúng ta nếu chúng ta vào hành lễ xô lá cùng tập thể, chúng ta cũng phải hành lễ xô lá 4 rách giống như họ. Nếu như chúng ta ví dụ như chúng ta vào là họ đã còn rách cuối cùng chẳng hạn, thì chúng ta bước vào masjid mà chúng ta chỉ kịp imam một rách cuối cùng thôi, chứ chúng ta phải đứng dậy tiếp tục hành lễ xô lá của mình, thì lúc ta đứng dậy cũng phải hành lễ xô lá đủ rách, đủ 4 rách chứ không được phép rút ngắn, tại vì chúng ta đã đi vào cùng với imam của địa phương. Bằng chứng đó là gì? Nabi Sallam nói inna ma ju'ilal imamu li yu'tamma bihi. Nabi nói gì? Imam là được dựng lên để cho những người khác noi theo và làm theo ông ta. Ông ta hành 4, chúng ta phải hành 4, tại chúng ta đi theo ông ta. Trừ khi chúng ta là người imam đi, giống như là mình đi đến một khu vực masjid nào đó, thì khu vực masjid đó họ mời mình làm imam, thì mình được quyền lựa chọn. Nếu muốn thì mình hành lễ xô lá của Musafir, tức là mình lễ xô lá 2 rách thôi, những người phía sau họ sẽ tiếp tục lễ xô lá của mình. Còn nếu muốn, chúng ta sẽ hành lễ xô lá đúng 4 rách để cho mọi người khỏi bỡ ngỡ nếu như mọi người không biết về cái luật giáo lý này. Thí dụ như là gì, mình vô giờ lò hô đi hạt giờ thôi mà mình làm Musafir mà họ mời mình làm imam, thì mình làm imam, thì mình nói với họ tôi là người musafir, tôi sẽ hành lễ chỉ hai rát thôi, còn hai rát sau mọi người sẽ đứng về hành lễ salat một mình, tức là khi tôi sẽ được hai rát tôi sẽ chào salam, tôi kết thúc lễ salat của tôi tại tôi người musafir, còn hai rát sau đó các người phải đứng dậy tiếp tục hành lễ salat xong, tại vì các người là người của địa phương. Ta đi vào dạng thứ hai, đó là gì, và chụp bắt buộc phải hành lễ salat đầy đủ đối với người đi đường xa, đó là khi chúng ta không biết được cái người làm imam của chúng ta đó sẽ hành lễ musafir hay là hành lễ salat của người địa phương, tức là gì, chúng ta không biết là người đó là người musafir sẽ hành lễ harat hay là người của địa phương hành lễ bốn rách, chúng ta không biết, thì khi đó chúng ta phải hành lễ salat bốn rách. Giống như trường hợp chúng ta đến ở bến xe đi hàng, hay là chúng ta gì, ở sân bay, thì người ta thấy chúng ta thấy mọi người simen, chúng ta vô simen cùng với họ hành lễ salat, thì là hành lễ salat cùng với họ, thì chúng ta không biết được imam đó là người của tại sân bay đó hay là người musafir giống như chúng ta, chúng ta không rõ được cái gì về cái người đó, thì chúng ta phải hành lễ bốn rách đầy đủ về số rách, tại chúng ta không rõ, tại vì cái sự định tâm có sót nó phải có rõ ràng chứ không được phép lưỡng lự. Nếu chúng ta lưỡng lự là phải hành lễ bốn, trừ khi khẳng định rằng người đó musafir thì chúng ta định tâm musafir theo giống người đó, nó chỉ khác nhau cái định tâm chúng ta thôi. Thứ ba, giống như trường hợp hồi nãy, thí dụ chúng ta đó là khi chúng ta rời khỏi nhà rồi mà chúng ta vẫn chưa hành lễ salat lúc chúng ta đang ở nhà, giống như đã đến giờ lời vua hột, chúng ta vẫn chưa về hành lễ salat thôi mà chúng ta musafir liền, thì chúng ta phải hành lễ salat vua hột đầy đủ rát là bốn rát chứ không được phép rút ngắn. Tại vì Nabi Sallam nói man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idza zakaraha, ai đã lỡ ngủ quên hoặc là bị quên lãng thì hãy hành lễ salat khi người đó sực nhớ, đó là bằng chứng. Thứ tư, khi chúng ta đi vào hành lễ salat cùng với imam, vậy imam đó là hành lễ salat bốn rách, chúng ta hành lễ salat mới được hai rách thì chúng ta bị hư nước wudu, chúng ta phải lấy nước wudu, chúng ta quay trở vô cho imam đã hành lễ salat xong rồi, thì chúng này chúng ta hành lễ một mình nè, bắt buộc chúng ta phải hành lễ salat bốn rách đầy đủ, không được phép rút ngắn. Lý do tại vì khi chúng ta hư lễ salat là chúng ta hư lễ salat của bốn rách chứ không phải là hư lễ salat của hai rách, chúng ta phải bù lại bốn rách cho nó đầy đủ. Cái thứ năm là định tâm cư trú một khu vực nào đó dài hạn do có công việc, hoặc là định gì chọn cái nơi thế nào đó là cái quê hương thứ hai của mình để định cư, thì người đó phải hành lễ salat đầy đủ. Thí dụ như trường hợp này đặc biệt như là học sinh á, giống như học sinh là tháng hè thì sẽ về nhà, còn tháng tù trường sẽ đi đến trường ở ký túc xá, ở giống như ở Sài Gòn đi chẳng hạn, ở nhà trọ, thì học sinh đó chỉ được gọi là musafir trên đường đi thôi. Nếu mà hành lễ salat trên đường đi đó, trên xe dựng khu vực nào đó hành lễ salat thì đó là hành lễ salat musafir. Còn nếu nó về đến nhà mình, ở nhà mình vào mùa hè cũng phải hành, bắt buộc phải hành lễ salat bốn rách đầy đủ, hay là quay trở lại tù trường ở Sài Gòn, khi đến Sài Gòn đến nhà trọ phải hành lễ salat đầy đủ bốn rách, tại vì mình đã ở gì một cái nơi ở đàng hoàng, đã có sự định gì định cư rồi, và ở sự ở chúng ta là dài hạn cho công việc chúng ta hay là chúng ta học hành hay là như thế nào đó. Và chắc có lẽ chúng ta sẽ dừng bài này ở đây. Và والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد